I love the calendum tantaruvan, Jesu gantailam from yan. Vadong bin lam cha kum yau ta vui ha. Nai chua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng được tiếp chuyện cùng quý vị qua chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái. Thưa quý vị, vào năm 1849, financier Joshua Norton đã đến thành phố San Francisco, California. Trong tay ông có 40.000 Mỹ Kim và một tham vọng lớn lao. Trong 5 năm đầu, ông đã đầu tư số tiền của ông có một cách rất là khôn khéo. Và cho đến khi ông đã trở nên giàu có một cách bất chánh. Rồi sau đó, ông đem hết tất cả các số tiền của ông có đầu tư tăng giá thị trường. Và thị trường lúc bây giờ bị suy sụp và ông đã bị mất sạch hết cả vốn lẫn lời. Và 5 năm sau đó không còn ai nghe thấy về ông nữa. Rồi vào năm 1859, một hôm Joshua Norton xuất hiện tại văn phòng thông cáo báo chí và yêu cầu văn phòng phổ biến bản tuyên bố rằng ông là quốc vương Norton đệ nhất của Hiệp Chủng Quốc. Điều này nghe giống như một trò đùa. Và chủ nhiệm của văn phòng thông cáo báo chí đã in hình và phổ biến bản tuyên bố của ông. Dân chúng tại San Francisco bắt đầu quyết định tỏ ra khôi hài với hoàng đế Norton đệ nhất. Họ đối xử với ông một cách rất là tôn trọng đặc biệt. Tàu lửa và tàu thủy của địa phương dành cho ông đi miễn phí. Rồi thành phố thì là mua cho ông những bộ quần áo quân sự để ông mặc. Một nhà in bạc hoàng đế Norton mà ông chỉ cho sử dụng những cái dự án của thành phố mà thôi. Các nhà hàng làm những bản quảng cáo dưới danh nghĩa của ông rất được chú ý. Ông cũng được phép nói chuyện trong những cuộc họp của quốc hội, và ngay cả hai con chó của ông cũng được dành cho hai chỗ ngồi miễn phí ở trong rạp hát. Hoàng đế Nô Tinh đã góp nhiều sáng kiến để phát biểu phát triển thành phố, nhưng hầu hết ý kiến của ông đã bị tẩy chay như lời nói của một người khùng. Sau cái chết của ông thì nhiều ý kiến của ông đã được đem ra áp dụng tại San Francisco. Một ở trong những điều đó là chiếc cầu Golden Gate và Vịnh Đông tại San Francisco, cũng như đường Wider, đèn gas an toàn ở trong thành phố. Hoàng đế Nô Tinh đệ nhất chết vào năm 1880. Tang lễ của ông rất là trọng thể và rất là tốn kém. Hàng ngàn người sắp hàng than khắp ông. Ông đã được lưu niệm ở trong viện bảo tàng Wells Fargo tại San Francisco và trong sách sử của địa phương đó. Thưa quý vị, với danh nghĩa của một hoàng đế khơi khơi như Nô Tinh mà dân chúng đã dành cho ông một tang lễ linh đình sang trọng và tốn kém, còn đối với Đức Chúa Giêsu người Nazareth, Ngài sống một cuộc đời chẳng có chút gì dối trá, cũng không có ai ngay thật như Ngài. Thế mà tang lễ của Ngài không có ai trong dân chúng than khóc, cũng không có ngôi mộ riêng biệt cho chính Ngài. Không một người nào đi ra và nói chuyện một cách chân thật như Chúa Giêsu. Ngài dạy cho môn đồ tha thứ cho người thù nghịch mình, và khi Ngài bị treo trên thập tự giá, Ngài cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho những người vu khống và đóng đinh Ngài. Ngài bảo các môn đồ phải phục vụ kẻ hàng hạ, và trước khi Ngài chết, Ngài đã lấy lời an ủi khuyến khích, hứa hẹn tên ăn trộm cùng bị đóng đinh kế bên Ngài. Ngài dạy các môn đồ qua ngày thứ ba sau khi Ngài bị chôn thì Ngài sẽ được sống lại từ trong kẻ chết. Và khi người nữ đến mộ tham mộ, ngôi mộ trống không, Ngài giảng dạy điều gì thì Ngài thực hành điều ấy. Chưa bao giờ có kẻ biết Ngài mà nói rằng Ngài là người mang trá. Ngay cả Giuđa là người đã phản trách Đức Chúa Giêsu chỉ vì chóa mắt bởi 30 miếng bạc, lấy cái hôn bán Ngài. Và khi lương tâm bị cáo trách, tâm thần bị ám ảnh, phải tự thú rằng tôi đã phạm tội vì đã nộp quyết vô tội. Một ông vua khơi khơi như Nô Tinh khi chết được dân chúng dành cho tang lễ linh đình tốn kém, còn Chúa Giêsu đấng vô tội khi chết lại bị ngược đãi quá sự tưởng tượng. Há đó có phải là vua chúa đời này, những người giàu sang đời này, hay là những người mà mánh mung đời này, họ được sống một cuộc đời vinh quang, còn Chúa Giêsu đấng cứu thế phải chịu khổ hình chán? Có 4 vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu một cách kiên nhẫn để chúng ta có thể hiểu biết được trong cái sự dạy dỗ của Chúa ở đây. Trước hết chúng ta hãy nghe sứ đồ Mác đã ghi nhận lại trong sách Mác đoạn 10 câu thứ 45 rằng: vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Vì con người, chỉ vì Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian không phải để người ta hầu việc Ngài, mà để hầu việc cho người ta. Và để chứng minh cái sự hầu việc cho mọi người đó, Đức Chúa Giêsu đã phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Thánh Mác ghi nhận chính lời phán của Chúa Giêsu rằng Ngài đến trong thế gian như một đầy tớ phải chịu khổ cho đến chết. Chúa chịu khổ trong một cái tinh thần yêu thương như Thánh Giăng đã tuyên xưng ở trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu thứ 6. Khải Huyền đoạn 1 câu thứ 6, Thánh Giăng ghi chép cái tình thương của Chúa Giêsu như sau: Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Ngài yêu thương chúng ta nên đã lấy chính huyết của Ngài rửa sạch tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta trở nên nước của Ngài. Điều thứ hai chúng ta ghi nhận được là do sự ghi chép của thánh đồ Matthew. Khi các tên lính đến vườn Gethsemane, là nơi mà Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện ở tại đó, các tay lính đến để bắt Đức Chúa Giêsu qua sự hướng dẫn của môn đệ phản Ngài là Giuđa Iscariot. Có một người trong những người ở với Đức Chúa Giêsu giơ tay rút gươm ra đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tay của người. Đức Chúa Giêsu bàn phán rằng: Hãy nộp gươm vào vỏ, vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. Người tưởng ta không có thể xin cha ta lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao? Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc này tất phải xảy đến? Lúc bấy giờ, Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng: Các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến hầu cho những lời các lãnh tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Vâng, ở đây Chúa Giêsu Ngài không làm một điều gì đi ngược lại tinh thần của các lời tiên tri đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Và tinh thần của các lời tiên tri ghi chép trong Kinh Thánh là ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều kế đó, chúng ta cũng được biết chân lý cứu rỗi trong lẽ thật của Đức Chúa Trời luôn luôn đối diện với một sự phủ phàng trái ngang. Sir Isaac Newton, ông đã bị nhốt vào ngục như là một ông già vì đã đòi hỏi cái triết lý về luật dẫn lực. Ông là người đã phát minh điện thoại, đã bị tù 20 năm vì ông cho rằng người ta có thể nói qua đường dây. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội văn minh, xã hội điện tử. Chúng ta đương liên lạc, trò chuyện, truyền tin qua mọi đường dây. Thế mà khi Newton là người đã có một triết lý về luật dẫn lực đó lại bị chống bán, lại bị tố cáo và đã bị ở tù vì ông đã chứng minh một sự thật. Và ông đã gặp sự đối xử một cách phủ phàng về cái triết lý, cái sự thật của ông đã khám phá ra. Nhà thiên văn và vật lý nổi tiếng nước Ý là Galileo. Ông ta đã khám phá quả đất tròn và quay xung quanh mặt trời. Ông đã bị giáo hội La Mã đem ra tòa án dị giáo để mà xét xử. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu. Đến năm 1630, ông xuất bản quyển sách thảo luận về hai hệ thống chính của thế giới. Trong tác phẩm này, ông đã xác định một lần nữa trái đất xoay chung quanh mặt trời. Năm 1633, ông bị bắt buộc dẫn đến La Mã để nghe các nhà thần đạo nghiêm khắc lên án ông, bắt ông phải quỳ trước tòa án để phủ nhận điều mình đã khám phá trong lĩnh vực khoa học. Ông bị giam lỏng 8 năm. Ông vẫn nói rằng dù tôi có chối bỏ đi nữa thì trái đất cũng vẫn cứ xoay quanh mặt trời. Và vào ngày 30 tháng 10 năm 1992, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã công khai thừa nhận việc cái tội Galileo là một điều sai lầm. Báo Ngày Nay số 105 tháng 11 năm 1992. Thưa quý vị, những môn đệ của lẽ thật này đã bị bạc đãi vì cái triết thuyết của họ không được phù hợp với quan niệm của số đông. Nhưng sự thật không thể nào chôn giấu được. Sự thật vẫn là sự thật, không sớm thì chày, lẽ thật sẽ được phơi bày. Và cái lẽ thật cứu rỗi trong Cơ Đốc giáo là lẽ thật bất diệt. Nó khởi đầu có hôm qua, tức là có quá khứ, có hiện tại, tức là ngày nay, và có đời đời, tức là trong tương lai, như lời Thánh Giăng đã tuyên xưng ở trong sách Khải Huyền. Ông tuyên xưng như thế nào? Giăng gửi cho bãi hội thánh ở xứ A-si, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi bãi vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua ở trong thế gian. Vâng, kính thưa quý vị, lẽ thật cứu rỗi của Chúa trong Đức Chúa Giêsu Christ, dầu Ngài bị bạc đãi, dù Ngài bị vu khống, dù Ngài bị treo trên thập tự giá, dù Ngài chết đi, dù Ngài chôn ở trong mộ mã, thì khỏa 3 ngày Ngài cũng đã sống lại và thăng thiên về trời. Lẽ thật cứu rỗi của Chúa dù cho bị bạc đãi, dù cho bị chôn giấu, dù cho bị lơ đễnh, dù cho bị bỏ qua, thì lẽ thật cứu rỗi của Chúa vẫn là một lẽ thật trọn vẹn. Một điều nữa, chúng ta được biết ở trong sách Khải Huyền Tăng Ước đoạn 1 câu 7 nói như thế nào: kìa, Ngài đến giữa đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy, hết thảy các chi họ trong thế gian kẻ khan khắp về cái Ngài. Quá thật vậy, hết thảy kẻ ở trong thế gian, các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Chúa. Thánh đồ nói ở đây với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã chết không vẻ vang, bây giờ Ngài đã được ngồi trên ngôi vinh hiển. Chúa Giêsu đã bị xử ép bởi thế lực của các thầy tế lễ tôn giáo, bây giờ Ngài đã làm Chúa của các chúa, vua của một các vua. Chúa Giêsu đấng đã bị từ chối, bây giờ Ngài chủ quyền trên những kẻ chống nghịch Ngài. Trong ngày mà Ngài trở lại thế gian, họ sẽ than khóc, họ sẽ tuyệt vọng, họ sẽ thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự ở trong sự vinh hiển của cha mình mà đến để ban sự cứu rỗi cho những kẻ tin nhận lẽ thật của Chúa, chịu đựng sự bạc đãi vì cái lẽ thật của Chúa, chịu thử thách khó khăn vì đức tin trong lẽ thật của Chúa. Những người đó chắc chắn như lời Chúa đã phán, Ngài đến lần thứ hai không phải để chuộc tội thế gian nữa, song để ban sự cứu rỗi cho những kẻ tin cậy và trung tín ở trong Ngài, và đồng thời sẽ đoán xét những kẻ không tin cậy và trông đợi ở trong Ngài. Cho nên thưa quý vị, Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là đấng cứu thế đã được toàn thắng, không chỉ những trong sự bạc đãi, vu khống, chối bỏ của loài người, hay là bị hành hạ trên thập tự giá, bị chết ở trên thập tự giá, bị chôn ở trong mộ của một người giàu. Ngài đã sống lại, vâng, tất cả những sự bạc đãi khổ hạnh mà Đức Chúa Jesus Christ đã chịu đựng bởi con người chống đối, bởi thế gian chối bỏ lẽ thật, Ngài đã chiến thắng. Ngài đã chiến thắng cả sự chết. Ngài có quyền ban cho chúng ta sự phục sinh. Ngài có quyền ban cho chúng ta sự biến đổi. Ngài có quyền tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta sự chiến thắng. Không chỉ những chiến thắng tội lỗi, mà còn chiến thắng được tất cả những cái sự bạc đãi, thử thách, chối bỏ, chế nhạo của những người ở xung quanh, vì cớ họ đi trên con đường lẽ thật của Chúa, vì cớ họ là những người tin Đức Chúa Jesus Christ và quyết sống trong lẽ thật của Ngài. Họ với một lập trường là được sống động trong tình thương, trong năng quyền của lẽ thật của Chúa, và Chúa bảo đảm cho họ sẽ cứu rỗi. Mời quý vị hãy đến với Chúa Giêsu. Mời quý vị hãy tiếp nhận lẽ thật cứu rỗi của Chúa Giêsu cứu thế. Và chúng ta là những kẻ đã sống động và tồn tại trong lẽ thật của Chúa, thì chớ bao giờ ngã lòng vì có những người có con tim tẻ lạnh và có tâm lòng gian dối, chối bỏ lẽ thật của Đức Chúa Trời, mà họ được thạnh lợi, họ được may mắn trong lúc những người sống cho đạo, sống cho lẽ thật lại lãnh tất cả những cái sự thử thách, khổ nhục, khó khăn. Chớ để bị lừa dối bởi cớ có những người chẳng tin vấp phạm, nhưng hãy gắng sức sống đẹp lòng Đức Chúa Trời mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trong nếp sống đạo. Một ngày nào đó, lẽ thật của Đức Chúa Trời được phán quyết, sự công bình sẽ được phần thưởng, và bước đi trong tình yêu thương chịu đựng sẽ được trùng phùng với Chúa Giêsu của tình yêu. Nguyện xin ân điển và sự bình an của Đức Chúa Trời ban cho anh em từ nơi đấng đã có, hiện có và cho đến đời đời.
Chăm sóc trong suốt muôn đời nơi cuối phương trời, lòng ta ơn Chúa dấu bước chân đi người đời phân ly, Chúa hằng đưa dẫn sóng gió hiền hòa quyền tình êm trôi. Hỡi em một thời xuân tươi ngày và nắng mới, hỡi em một thời xuân sắc trong mắt hương hoa muôn nơi. Cùng ta ơn Chúa đã ban cho tôi từ ngày yên vui, đường dài hạnh phúc thơm ngát hương trời mùa xuân nơi nơi. Hỡi em một thời xuân tươi tình lòng trong mắt vươn có muôn nơi. Cùng tạ ơn Chúa đã ban cho tôi tình ngày yên vui, đường dài hạnh phúc thơm ngát hương trời. Mùa xuân nơi nơi.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niềmtinvanhânái.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.